Tuấn Điệp và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, thứ Sáu ngày 17 tháng 2, sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ yêu cầu chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp trong 3 tháng tới.
Hôm nay diễn ra hội nghị tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.
Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phải cam kết bảo đảm an toàn nếu được kéo dài niên hạn đầu máy toa xe lửa.
FBI tiếp tục tìm kiếm tài liệu mật liên quan Tổng thống Joe Biden. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chính phủ vừa ban hành quyết định số 81 về kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, để chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ tư. Quyết định yêu cầu từ nay đến tháng 5 năm 2023, các bộ ngành địa phương và đơn vị thực hiện các nhiệm vụ để chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp trong 3 tháng tới. Kế hoạch cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phải rà soát, thống kê toàn bộ số lượng tàu cá, hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác hải sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định.
Hôm nay, hội nghị về thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững sẽ diễn ra dưới sự chủ trì của lãnh đạo chính phủ nhằm tiếp tục triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Trước khi diễn ra hội nghị này, Bộ Xây dựng đã đề xuất Quốc hội, Chính phủ dành gói tín dụng khoảng 110.000 tỷ đồng cấp cho các ngân hàng thương mại, cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay theo phương thức tái cấp vốn. Hình thức giống gói 30.000 tỷ đồng đã được thực hiện rất tốt trong giai đoạn 2013-2016 trước đây.
Cục xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết từ ngày 1 tháng 3 tới, Bộ Công an và cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam theo luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Công dân Việt Nam đã được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử sẽ được tiếp tục sử dụng đến khi hết thời hạn của hộ chiếu, không bắt buộc phải đổi sang hộ chiếu có gắn chip điện tử.
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc về việc nâng cao chất lượng công tác kiểm định xe cơ giới. Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trong công tác kiểm định phương tiện phải thực hiện lập hồ sơ phương tiện và tiến hành kiểm định phương tiện theo đúng trình tự, cách thức và nội dung quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Đồng thời nghiêm cấm các đơn vị đăng kiểm tùy tiện từ chối thực hiện kiểm định không đúng quy định.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn trả lời Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về niên hạn phương tiện đường sắt, đề xuất sửa luật đường sắt và các nghị định liên quan. Theo thống kê của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đến nay ngành đường sắt còn lại 202 đầu máy, hơn 800 toa xe khách và hơn 3.900 toa xe hàng hoạt động. Bộ Giao thông Vận tải cho rằng nếu kéo dài niên hạn sử dụng, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phải cam kết chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác bảo đảm an toàn đối với các phương tiện đầu máy, toa xe sử dụng trên đường sắt quốc gia.
Trong quý 1/2023 này, tại một số sân bay trong nước và chuyến bay nội địa, Cục Hàng không sẽ thí điểm kiểm tra xác thực sinh trắc học, vân tay, ảnh khi hành khách làm thủ tục đi máy bay. Giải pháp xác thực sinh trắc học trên căn cước công dân gắn chip theo Cục Hàng không nhằm giảm thời gian làm thủ tục đi máy bay với hành khách, bảo đảm chính xác, ngăn chặn khách sử dụng giấy tờ giả đi máy bay. Giải pháp này cũng nhằm sàng lọc các đối tượng bị cấm bay, bị truy nã.
Theo thống kê của Bộ Công Thương, tháng 1, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt gần 4,5 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc các sản phẩm nông sản nhiệt đới, thủy sản, dệt may, điện thoại, máy tính, sản phẩm điện tử. Đồng thời nhập khẩu từ Trung Quốc các mặt hàng nguyên liệu phục vụ sản xuất nông sản ôn đới. Tính chung trong tháng 1, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt gần 4,5 tỷ đô la Mỹ. Chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ quốc gia này đạt hơn 6,6 tỷ đô la Mỹ. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 11 tỷ đô la Mỹ.
Theo thống kê của Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ, sản lượng hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ qua hệ thống cảng biển Việt Nam đứng thứ hai trong khu vực châu Á, chỉ sau Trung Quốc. Ngoài ra, theo thống kê của Cục Hàng hải, hiện tại Việt Nam là một trong ba nước có sản lượng hàng hóa thông qua và tuyến vận tải lớn nhất trong khu vực, cùng với Malaysia và Singapore. Trong đó, sản lượng hàng hóa container thông qua cảng biển Việt Nam cũng trên đà tăng trưởng, đạt trên 25,1 triệu TEUs, tăng 5% so với cùng kỳ.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 15 tháng 2, hãng tin CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI đã tiến hành hai đợt khám xét tại Đại học Delaware trong những tuần gần đây liên quan đến cuộc điều tra về việc Tổng thống Joe Biden lưu trữ các tài liệu mật. CNN cho biết các đợt khám xét này được triển khai với sự đồng thuận và hợp tác từ nhóm pháp lý của Tổng thống Biden. Các nhà điều tra đã tìm thấy một số tài liệu nhưng không đánh dấu mật và FBI đang đánh giá những tài liệu này. Nhà Trắng và FBI đều chưa bình luận về thông tin trên.
Lực lượng phòng vệ trên bộ Nhật Bản và lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ ngày 16 tháng 2 đã khởi động cuộc tập trận chung quy mô lớn mang tên Quả Đấm Sắt, kéo dài một tháng ở khu vực Tây Nam Nhật Bản nhằm diễn tập khả năng ứng phó của liên minh này. Đây là lần đầu tiên cuộc tập trận thường niên này được tổ chức bên ngoài bang California của Mỹ kể từ năm 2006. Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 1.700 quân nhân, trong đó có khoảng 800 binh sĩ Nhật Bản và khoảng 900 binh sĩ Mỹ.
Ngày 16 tháng 2, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết nước này có thể đánh giá nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Phần Lan và Thụy Điển một cách riêng biệt. Ông Cavusoglu đưa ra tuyên bố này khi phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Ankara. Năm 2022, Thụy Điển và Phần Lan cùng xin gia nhập NATO, nhưng quy trình gia nhập hiện đang bị trì hoãn. Đơn xin gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển cần phải được tất cả các nước thành viên NATO hiện tại phê chuẩn, song Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary đến nay vẫn chưa thông qua.
Nigeria đang chịu tác động từ tình trạng thiếu đồng nội tệ Naira. Kể từ khi Ngân hàng Trung ương bắt đầu đổi tiền cũ lấy tiền mới vào tháng 10 năm ngoái, tình trạng này đã nổ ra các cuộc biểu tình ở nhiều bang và thành phố của Nigeria. Theo phản ánh của người dân, tình trạng bất ổn bắt đầu ở một số khu vực khi các khách hàng bất bình vì họ không rút được tiền hoặc không đổi được tiền cũ lấy tiền mới, trong khi các ngân hàng và các cơ sở kinh doanh khác đều đóng cửa.
Số liệu vừa được lực lượng cảnh sát Singapore công bố ngày 16 tháng 2 cho thấy tình hình tội phạm tại Singapore trong năm 2022 gia tăng trở lại với tổng cộng hơn 20.000 vụ việc được báo cáo so với hơn 19.000 vụ việc của năm 2021. Số vụ tội phạm gia tăng được cho là do đảo quốc sư tử nới lỏng các biện pháp hạn chế tụ tập được áp đặt trong thời kỳ đại dịch COVID-19 và nối lại nhiều hoạt động hơn. Tình hình tội phạm mạng và lừa đảo tại Singapore cũng tăng mạnh trong năm 2022. Trong báo cáo công bố tuần trước, cảnh sát Singapore cho biết có tổng cộng hơn 33.500 vụ lừa đảo và tội phạm mạng, tăng hơn 25% so với 2021.
Một dự án nghiên cứu vũ trụ chung giữa Trung Quốc và châu Âu mang tên Tàu thăm dò liên kết tầng điện ly từ quyển Gió Mặt Trời đã thực hiện thành công một vụ thử tên lửa phóng vệ tinh. Đây là thông báo của Trung tâm Khoa học Vũ trụ Quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc ngày 16 tháng 2. Đây là dự án hợp tác khoa học giữa Trung tâm Khoa học Vũ trụ Trung Quốc và Cơ quan Vũ trụ châu Âu để tìm hiểu sâu hơn về tương tác giữa mặt trời và trái đất bằng cách quan sát tương tác giữa gió mặt trời với từ quyển trái đất. Dự kiến vệ tinh của dự án này sẽ được phóng lên vũ trụ trong năm 2025.
Mời quý thính giả đến với các thông tin thể thao sáng. Theo El Equipe, Lionel Messi có khả năng lớn sẽ không gia hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain. Bến đỗ tiềm năng nhất của ngôi sao người Argentina là giải nhà nghề Mỹ với sự chào đón của Inter Miami. Được biết, gia đình của El Pulga muốn tới Mỹ sinh sống.
Sau trận thua Man City 1-3, Arsenal đã mất ngôi đầu bảng Premier League. Theo phân tích của Fight38, cơ hội giành chức vô địch của pháo thủ đã giảm mạnh, chỉ còn 34%. Trong khi đó, cơ hội bảo vệ ngôi vương của Man City lên tới 62%.
Ban lãnh đạo Tottenham đang sớm lên kế hoạch tìm huấn luyện viên mới thay thế Antonio Conte vào cuối mùa giải này. Một trong những ứng viên tiềm năng đã lọt tầm ngắm của Spurs là Roberto De Zerbi. Huấn luyện viên đang dẫn dắt Brighton. Nhà cầm quân này vẫn còn hợp đồng với Brighton tới năm 2026.
Theo Tuto Sport, Paul Pogba đã trở lại tập luyện với những tín hiệu rất lạc quan. Với diễn biến này, tiền vệ người Pháp được kỳ vọng sẽ ra sân ở trận Derby de la Mole với Torino vào ngày 28 tháng 2 tới. Do dính chấn thương liên miên, Pogba vẫn chưa thi đấu cho Juventus ở mùa giải này.
Theo thông báo của VFF, huấn luyện viên Philippe Chaussier sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam với bản hợp đồng 3 năm. Được biết, nhà cầm quân người Pháp đã đưa cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng vào ban huấn luyện của mình. Hai cựu tuyển thủ khác là Trương Đình Luật và Nguyễn Thế Anh cũng đang được cân nhắc.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tuấn Hiệp. Thưa quý thính giả, không khí lạnh suy yếu nhưng một hình thế gây mưa mới lại xuất hiện. Đó là rãnh gió Tây di chuyển từ khu vực Thượng Lào sang. Trong ngày hôm nay, Bắc Bộ phổ biến vẫn là trạng thái nhiều mây. Riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc sẽ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi có dông. Nhiệt độ các khu vực này vì thế vẫn thấp, cả ngày không vượt quá 19 độ. Trong khi đó, khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ tạm thời chưa chịu tác động của rãnh gió Tây này nên không có mưa, nhiệt độ tăng nhẹ, hầu hết dao động từ 19 đến 21 độ. Ở miền Trung hôm nay, mưa sẽ có xu hướng giảm dần cả về diện và lượng. Vùng mưa chủ yếu xảy ra ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi, với lượng mưa phổ biến từ 5 đến 10mm, cục bộ có nơi cao hơn. Còn về nền nhiệt trong ngày hôm nay ở miền Trung, thấp nhất vẫn là các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, với mức nhiệt từ 18 đến 19 độ. Khu vực Quảng Bình đến Huế, nhiệt độ nhỉnh hơn nhưng cũng không cao quá 22 độ. Trong khi đó, các tỉnh phía Nam của đèo Hải Vân, nhiệt độ cao hơn hẳn. Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, nhiệt độ ở mức 24 đến 26 độ. Còn ở khu vực Bình Định xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 27 đến 30 độ. Nền nhiệt ở các tỉnh phía Nam trong ngày hôm nay tăng hơn. Dự báo ở Tây Nguyên, nhiệt độ trưa và chiều nay sẽ tăng lên lại mức 28 đến 31 độ. Chỉ riêng thành phố Đà Lạt vẫn duy trì trời rét với mức nhiệt cả ngày dưới 20 độ. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ ở cả miền Tây lẫn miền Đông đều có phổ biến từ 31 đến 34 độ, cục bộ có nơi cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.